Đấy là hai thắc mắc của một bạn học viên mà chưa hết. Đây còn thắc mắc của một người khác. Tôi đã gọi là trả nợ thì phải trả cho chót. Chứ nếu có người này mà người kia chưa thấy thì cũng không an lòng. Bạn học viên này chia sẻ với chúng ta như thế này. Trước đây con luôn chất vấn mình là có yêu Chúa thực sự hay không. Bởi vì con cảm nhận được tình yêu Chúa ban cho con và nhiều điều tốt đẹp mà Ngài thực hiện. Nhưng con lại rất chi li và tính toán trong cuộc sống. Con luôn bảo rằng con rất yêu Chúa, nhưng cuộc sống của con lại không thể hiện điều đó. Sau nhiều tháng cầu nguyện, con cảm nhận được điều Chúa dạy rất nhiều. Vì Ngài, con cũng thay đổi nhiều. Hy sinh và tất cả của con đều quy về Chúa. Thế nhưng con vẫn đôi khi so đo, không chấp nhận được người khác. Và con lại tự hỏi, con có thực sự yêu Chúa chưa? Bởi vì theo thư thứ nhất Gioan chương 4 câu 20, thì con chưa yêu Chúa. Con nghĩ rằng con yêu Chúa nhiều hơn rồi, nhưng con người yếu đuối cho nên con tin là Chúa hiểu con nghĩ như vậy. Có phải là con tự bào chữa cho mình không? Đối với kinh nghiệm bản thân thì con thấy là sống cho Chúa thật quá khó. Nhưng thư thứ nhất Gioan chương 5 câu 3 thì lại nói khác. Đại khái nói là yêu Chúa là giữ điều răn của Chúa và điều răn của Chúa có nặng nề gì đâu. Nhớ cái câu đó không? Thế thì bạn học viên nói là theo kinh nghiệm thì thấy sống cho Chúa là khó lắm. Mà đang cái đó thư Gioan thì lại nói khác. Vậy phải hiểu như thế nào? Trước hết là tôi xin cảm ơn những chia sẻ này. Bởi vì những trích dẫn Kinh Thánh ở đây chứng tỏ các bạn đọc Kinh Thánh rất kỹ. Và cùng với việc trích dẫn Kinh Thánh đó là chia sẻ kinh nghiệm bản thân của mình. Có nghĩa là các bạn đọc lời Chúa mà để cho cuộc sống mình đối chiếu với lời Chúa. Như vậy là đáng quý. Rất cảm ơn. Thế còn bây giờ hỏi tôi đó thì tôi chỉ chia sẻ thêm như thế này. Thánh Augustino có một câu rất hay. Trong tình yêu thì không có gánh nặng. Mà nếu có gánh nặng thì người ta yêu luôn cả cái gánh nặng đó. Trong tình yêu. Ở đây toàn người sống trong tình yêu không à? Sống đời vợ chồng, hôn nhân, gia đình. Có lẽ cụ thể nhất là tình thương cha mẹ dành cho con cái. Các bậc cha mẹ chấp nhận biết bao nhiêu hy sinh vất vả vì con. Không phải là không có gánh nặng, nhưng mà vì tình yêu người ta yêu luôn cả cái gánh nặng đấy. Người ta chấp nhận gánh nặng đấy mà người ta cảm thấy nó ngọt ngào, nó hạnh phúc. Tôi tưởng tượng các bà mẹ ở đây mà nuôi con nhỏ vất vả biết bao nhiêu. Nhưng mà đi làm cả ngày về đến nhà mà thấy con mình nó chạy ra, rồi cha mẹ ôm lấy nó hôn, thì tôi nghĩ là cái hạnh phúc giây phút đấy chẳng có ai ở trong cuộc đời này có thể ban tặng, mà chẳng có tiền bạc nào có thể mua được. Có đúng không? Vô giá. Thế cho nên những cái cảm nghiệm về tình yêu đó nó giúp cho mình hiểu được lời Thánh Augustino. Trong tình yêu thì không có gánh nặng. Mà giả như có gánh nặng thì người ta yêu luôn cả cái gánh nặng đấy. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ Ai trong chúng ta thì cũng hiểu yêu thương là điều răn mới, là cốt lõi của đạo. Nhưng mà đồng thời ai cũng cảm nghiệm được sống với tình yêu nó khó. Sống tình yêu đích thực á. Như ngày hôm nay là mình mở tivi ra là nghe toàn hát về tình yêu không ạ? Đọc sách báo thơ phú thì cũng toàn là tình yêu không ạ? Có điều là người ta nói tình yêu đó chủ yếu nó như một cái tình cảm lãng mạn. Nó chợt đến rồi chợt đi. Và tệ hơn nữa, nó mang màu sắc của hưởng thụ và chiếm đoạt. Còn cái tình yêu đích thực mà trong Kinh Thánh nói, khi nói về Thiên Chúa là tình yêu đó, thì tình yêu ấy nó hàm chứa sự bỏ mình. Mà thư Philip chúng ta đã học rồi, nói đến mầu nhiệm tự hủy. Các anh chị có nhớ cái thánh thi ở trong thư Philip không? Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa nhưng đã không đòi ngang hàng với Thiên Chúa, mà trái lại người đã hủy mình ra không. Đấy, cái cốt lõi của tình yêu đích thực nó nằm ở sự hủy mình ra không, sự từ bỏ chính mình. Mà nó khó là vì vậy đấy. Khó nó nằm ở chỗ đó đấy. Ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng là giữ cái tôi của mình cho thật chặt, chứ mình đâu có chấp nhận từ bỏ. Cho nên rất khó. Thế thì từ ở chỗ này, ta nhớ lại khi Kinh Thánh nói đến đức ái đó, thì đức ái trước hết là hồng ân Thiên Chúa ban. Chính Thiên Chúa đổ Thánh Thần vào lòng chúng ta để chúng ta có thể kêu lên rằng Abba, Cha ơi. Đức ái, cái tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa trước hết là một ân sủng. Mà nếu là một ân sủng thì mình phải cầu xin. Có lẽ mình cầu xin rất nhiều, nhưng mà thường là mình xin ơn này ơn kia về mặt vật chất, ít khi xin ơn về tinh thần, và có khi lại ít hơn nữa khi mở miệng ra xin Chúa cho con biết yêu Chúa, xin Chúa cho con được tin Chúa nhiều hơn, xin Chúa giúp cho con được đặt niềm cậy trông vào Chúa mạnh mẽ hơn. Có khi chúng ta ít cầu nguyện cái điều đó. Nhưng mà đấy là một ân sủng. Mà vì là ân sủng thì mình phải cầu xin. Và khi người ta cầu xin tha thiết một điều gì thì bao giờ cũng vậy, cùng với lời cầu xin ấy, người ta sẽ tập sống điều mình xin. Có nghĩa là thực hành. Thế tôi có thể chia sẻ thêm một chút với người bạn gửi thư đây, cũng như là chung với các anh chị